Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 27 mà cũng là phần cuối cùng của quyển Về Giờ do nhà văn Kim Nhật viết về bí mật của mặt trận giải phóng miền Nam. Qua bốn sự kiện về tình ái của bốn nhân vật có thể cho ta kết luận là các cán bộ lãnh đạo cao cấp của đảng đều được hưởng một chính sách, một chế độ riêng về luyến ái, có đảng tán che chở và nó làm là một thứ tiêu chuẩn hưởng lạc mà đảng có nhiệm vụ phải chu toàn. Lấy vợ đôi, vợ ba, lấy gái tơ đáng tuổi con cháu mình, ép duyên không phải là một thứ hưởng lạc trên cả mọi sự hưởng lạc hay sao? Trong bốn người, chỉ có riêng mỗi luật sư Phạm Văn Bạch thì không phải là lãnh tụ, là cán bộ cao cấp của đảng nên mới bị kiểm thảo khiển trách, không được hưởng tiêu chuẩn trên. Cho nên cái lý luận, khuyết điểm về quan hệ nam nữ, khuyết điểm về luyến ái chỉ là một khuyết điểm về sinh hoạt râu ria, không căn bản, đạo đức cách mạng. Căn bản là trung với đảng, hiếu với dân, hy sinh cho cách mạng vân vân, được đẻ ra và để bào chữa cho những người lãnh đạo của đảng. Nếu không tạo nên lý luận đó, hóa ra đảng chủ trương sao và sẽ ăn nói ra sao với quần chúng, với đảng viên cấp dưới khi họ đặt vấn đề hành động của các lãnh tụ, các cán bộ cao cấp lãnh đạo đảng. Một mặt nó giữ được uy tín của lãnh tụ và đạo đức, một mặt nó giải trừ các mâu thuẫn tai hại có tính cách nguyên tắc và giáo điều sáng suốt, chế độ tốt của đảng mà đảng đã dạy. Tất cả các cán bộ mùa thu từ miền Nam tập kết ra Bắc rồi hồi kết trở về đều đã được uốn nắn tư tưởng cho đúng với nguyên tắc này và họ đã cố gắng truyền bá phổ biến những sinh hoạt râu ria đó trong thực tại của cái gọi là cuộc cách mạng miền Nam được diễn biến như thế nào. Để dễ tìm hiểu, ta có thể chia ra làm hai loại, loại đảng viên và loại quần chúng. Loại đảng viên, quân quỷ miền đã nhiều lần chỉ thị trên giấy tờ cho các cấp biết rằng đảng chủ trương theo tân luyến ái quan của Mao Trạch Đông, tôn trọng hạnh phúc cá nhân, tôn trọng tự do luyến ái, nhưng luyến ái đó phải đi đúng theo chính sách đường lối của đảng, chịu sự kiểm soát lãnh đạo của đảng. Đi đúng theo chính sách đường lối của đảng có nghĩa là tình yêu của bất cứ đảng viên nào cũng phải thể hiện cho kỳ được tình yêu giai cấp, lập trường giai cấp đấu tranh, là đảng viên tuyệt đối không được yêu ai ngoài hai giai cấp công nông. Đảng viên phải quan niệm đúng đắn về tình yêu và hạnh phúc, chỉ có tình yêu giai cấp, yêu đảng, yêu lãnh tụ, yêu nước mới là thứ tình yêu cao cả, tôn thờ, còn tình yêu trai gái, gia đình là thứ tình ích kỷ, cá nhân, phản bội lại quyền lợi của đảng, của tổ chức. Phải biết xem nhẹ tình yêu gia đình vợ con, xem nó như là một thứ phụ thuộc không cần thiết, luôn luôn cảnh giác đề phòng, vì nó luôn luôn là đầu mối của tư tưởng xấu, phản động, ảnh hưởng đến công tác, đến đạo đức cách mạng. Bởi vậy, khi bắt đầu yêu, phải chọn những người thuộc giai cấp công nông, rồi báo cáo lên cho đảng biết, người mình sẽ chọn để đảng điều tra, nghiên cứu lại, thuận hay là không. Thuận thì đảng viên mới được phép tiến tới xây dựng củng cố, tình yêu bằng cách giáo dục chính trị, giáo dục lập trường giai cấp, giáo dục lập trường đấu tranh cách mạng, mọi hình thức âu yếm, ca tụng tình yêu, thủ thủy tâm tình, quyến luyến là thứ lãng mạn tư sản, đảng không chấp nhận cái kiểu yêu đương đó. Tiêu chuẩn lựa chọn lứa đôi phải nhằm vào người đó phải là thành phần cơ bản không, có phải là người tích cực công tác không, có phải là người xung phong, gương mẫu, tiên tiến trong đơn vị không. Khi đã được đảng chấp thuận, tổ chức làm lễ tuyên hôn rồi, vợ chồng phải khuyến khích lẫn nhau, giáo dục lẫn nhau, đấu tranh lẫn nhau để tích cực công tác hơn nữa, biết ơn đảng nhiều hơn nữa, vì nhờ đảng tác thành cho nên hai người mới nên vợ chồng. Sinh hoạt trong gia đình, câu chuyện giữa vợ chồng mỗi khi sum họp phải là công tác, phải là đấu tranh tư tưởng lẫn nhau. Nếu may mắn trong công tác, hai vợ chồng được sống gần nhau, thì hai người lại càng phải đề phòng tư tưởng hữu hóa, hưởng thụ hưởng lạc, ích kỷ, xem nặng hạnh phúc lứa đôi mà quên nhiệm vụ thường ngày phải kiểm thảo, nghe bệnh, đấu tranh lẫn nhau để tiến bộ. Nếu không ai ở xa nhau, khi nào có công tác kết hợp thì lại gặp nhau một đêm, một buổi cũng quá đủ rồi. Càng xa nhau càng nhớ nhau, lại càng phải công tác hăng hái, xung phong để đóng góp cho thật nhiều thành tích, chống đưa nước nhà đến thống nhất, Chừng đó tha hồ mà gần gũi, tha hồ yêu ngày yêu đêm, chứ xa nhau, nhớ nhau ảnh hưởng đến sự suy giảm tinh thần chiến đấu, thiếu sự vui vẻ hồn nhiên thì nên đấu tranh tư tưởng lại, nên kiểm điểm bản thân. Nếu được tin vợ hay chồng con có đau yếu, tai nạn thì cứ yên tâm, không cần phải lo gì cả, mọi sự viếng thăm không cần ít, bằng trọng tâm công tác của đơn vị. Vợ hay chồng hoặc con mình có sắp chết đi nữa, cũng đã có đảng lo, tập thể lo. Sự thương nhớ vợ chồng, con cái không gì cụ thể và tiến bộ bằng chứng minh sự tích cực công tác tại đơn vị. Nó vừa làm đẹp lòng nhau, vừa làm tăng sự tín nhiệm đối với đảng, vân vân. Thật là một lý tưởng hết sức. Thật là lý tưởng hết sức, thật là cao quý tuyệt vời. Ngược lại, từ buổi ban đầu đặt tình yêu không đúng chỗ thì sao? Dĩ nhiên, đảng không thể chấp nhận được, đảng sẽ có biện pháp giáo dục và có kỷ luật thi hành, nhẹ thì kiểm thảo phê bình, hơn tí nữa là cảnh cáo ghi lý lịch, còn nặng thì khai trừ, hạ tầng công tác, cho đi giáo dục vân vân. Như thế nào là nhẹ? Là vừa vừa, là nặng. Nhẹ là chỉ mới đặt vấn đề, mới để ý quạt đối phương, cơ sở ở vòng ngoài, hoặc bị đảng phát hiện ở vài tư tưởng, lòi đuôi nào đó. Vừa vừa là công khai tâm tình với nhau, yêu nhau rồi giấu giếm đảng, không cho đảng biết, hoặc khi đảng biết rồi, trả lời rằng không chấp thuận thì anh ta tỏ vẻ bất mãn, không hài lòng hay vô tình, nói một câu có ý trách móc quyết định của đảng. Còn nặng thì lén lút yêu đãi cho đến khi mang bầu hoặc bị kẻ khác bắt gặp đang mùi mẫn với nhau, hơn nữa là những tay bất chấp, không coi hình thức bó buộc kỷ luật ra gì như câu thường nói đùa. Phê bình là nói láo, cảnh cáo là nói chơi, khai trừ là trò con nít. Cũng cần nói thêm, ở đây những đảng viên thường hoặc những đảng viên mà về mặt chính quyền mang cấp bậc từ trung đội trưởng trở xuống thì đảng ủy trung đoàn hoặc tỉnh ủy đủ quyền hạn quyết định thuận hay không thuận cho phép lập gia đình, nhưng từ đại đội trở lên, huyện ủy trở lên đều do cục chính trị hoặc quân ủy ở khu ủy đồng ý. Trung ương cục quyết định thuận thì mới được tiến hành, các cấp dưới chỉ là cấp trung gian, chuyển đạt nhận xét của mình ở trên để dựa vào đó mà phán quyết. Ta hãy nghe thêm vài sự kiện về luyến ái của một số cán bộ đảng viên này để biết thực tại của nó ra sao. Sự kiện thứ nhất là trường hợp của con gái Hai Cà, bí thư tỉnh ủy khu A, xảy ra năm 1963. Ông ta có cô con gái rượu, tuổi mới 18, đưa đến gửi gắm cho học cứu thương rồi công tác ở tại một bệnh xá của khu A. Tại đây có một anh y sĩ, cán bộ mùa thu tập kết về, xuất thân là thợ hớt tóc, tức là thành phần cơ bản, chịu trách nhiệm về khoa nội. Cô ta được ban chỉ huy bệnh xá phân công tác ở khoa này dưới quyền điều khiển của y sĩ nọ. Lửa gần rơm, không trèm thì chụa. Ở đây, hai cô cậu này không thoát khỏi cái câu châm ngôn đó. Y sĩ nhà ta xuất thân là thợ hớt tóc, rồi được vào đảng. Đảng cho đổi nghề đi học cứu thương, y học tá. Trước khi về Nam, được cho đi học lớp y sĩ trên, cái nghề nghiệp ở trong mát tạo cho anh ta cái nước da trắng trẻo dễ coi, gương mặt không đến nỗi xí gì cho lắm. Cô nọ lại đang ở cái tuổi thèm yêu, khao khát, dục tình, nên dù gặp anh y sĩ lớn hơn mình gấp đôi số tuổi, có bộ mã dễ coi, lại chưa có vợ, cứ hát những câu yêu đương, ân ái mãi cũng đâm ra siêu lòng. Câu chuyện đổ bể, chi bộ quản lý của quân y báo cáo cho đảng ủy khu A biết, Hai Cà tức lắm, đòi cô con gái về nhà riêng đập cho một trận, cấm không được yêu nữa, nhưng cô con gái cứ khăng khăng nhất định yêu cho kỳ được. Vì đã lỡ ấy với nhau rồi, Hai Cà chết điếng, tức vô tả. Sau đó một ngày, triệu hồi anh y sĩ đến văn phòng hỏi tội, bảo thẳng cho anh ta là đừng đứng về phương diện gia đình, ông ta không chấp nhận, đứng về phía đảng, ông ta cũng không đồng ý. Ông ta thét lên: "Ê, đồng chí là cái thằng không có ra gì, đảng đã giáo dục, dạy dỗ đồng chí như thế nào, mà bây giờ đồng chí lại yêu đương một cách trái cửa như vậy, lập trường giai cấp của đồng chí để ở đâu?" Thì ra, trong lúc quá nóng, Hai Cà không cần nghĩ ngợi đến sự... không cần nghĩ ngợi, nên mới bị anh y sĩ trả lời cho một câu nổ đom đóm mắt. "À dạ, báo cáo đồng chí, đảng đã dạy rằng tự do luyến ái, đúng lập trường giai cấp, là yêu những người xuất thân ở giai cấp công nông, thì trong trường hợp của chúng tôi yêu nhau thật là đúng theo tiêu chuẩn do đảng đề ra. Người yêu tôi là con có một cán bộ trung thành với cách mạng, xuất thân từ thành phần cơ bản, chả lẽ con có đồng chí lại thuộc về giai cấp bóc lột phản động sao?" Hai Cà cứng họng, đuổi anh ta ra và chỉ thị cho ban Chính trị khai trừ anh y sĩ, hạ tầng công tác, thuyên chuyển công tác cho đi giữ kho muối và xúc tiến biện pháp kiểm thảo giáo dục, cảnh cáo toàn khu A. Trong khi ban chính trị thi hành theo thủ tục, thì vợ hai cà cho đến cho hay con gái mình đã lớn bụng rồi, hai cà chết sững. Bà vợ theo năn nỉ mãi, bảo đã lỡ rồi, nếu cứ làm cho nó hả tức thì tội nghiệp cháu ngoại, nó không có cha, không có ai nuôi nó, phải cực và danh dự gia đình chẳng còn gì. Nhờ vậy, quyết định vừa gửi đi được thu hồi lại ngay, thay bằng một quyết định khai trừ ra khỏi đảng 6 tháng. Sụt một cấp từ thiếu quý xuống còn chưởng quý, ghi lý lịch về tội vô kỷ luật không chấp hành mệnh lệnh đảng, chứ không phải là tội dâm ô vô kỷ luật, phản giai cấp, làm hoen ố thanh danh của đảng như trước đây. Dưới quyết định vẫn kèm theo một câu cho phép làm lễ tuyên hôn, nhưng phải thi hành kỷ luật trước trong phạm vi nội bộ. Trường hợp trên đây là trường hợp của đảng viên, lại là cán bộ mùa thu được tập kết ra Bắc rồi trở về Nam công tác, anh ta vẫn bị khai trừ ra khỏi đảng. Hạ tầng công tác cảnh cáo ghi lý lịch cũng chỉ vì yêu. Thì như vậy ai có thể nghe được khuyết điểm và quan hệ nam nữ về tình ái chỉ là một khuyết điểm thuộc sinh hoạt râu ria không đáng kể. Dĩ nhiên đó là một lập luận được đẻ ra sau những vụ hôn nhân của các lãnh tụ, còn cán bộ cao cấp của đảng nhằm bảo vệ uy tín đảng và cá nhân lãnh tụ. Đối với quần chúng ngoài đảng, những hình ảnh thông thường nhất ở tất cả đơn vị, cơ quan và các nơi được gọi là vùng giải phóng là việc ngồi nghe kiểm thảo ngay lưng vì quan hệ nam nữ không đúng đắn, vì đảng không cho phép yêu hay ngược lại. Cái cảnh dòm ngó, lén lút theo dõi, rình bắt những cuộc nói chuyện tay đôi ở chỗ vắng người như là một thói quen, một sinh hoạt cần thiết mà đảng giáo dục cho mọi người. Bất kỳ một ai muốn yêu phải được phép của tổ chức, dù là đảng viên, đoàn viên hay quần chúng cũng vậy. Ái tình chỉ huy là thế, nếu kể từ trường hợp với những nét khác nhau của nó thì không sao, kể xiết, không một mối tình nào không được tạo bằng nước mắt. Ở một trường hợp thông thường như giữa hai quần chúng nam nữ yêu nhau, báo cáo lên tổ chức bảo rằng, ê đồng chí nữ có tác phong tiểu tư sản công tác không tích cực, và nhiều cá nhân tính xấu tổ chức không bằng lòng cho các đồng chí xây dựng hôn nhân. Hoặc đồng chí nam kia tuy là thành phần cơ bản nhưng lập trường cách mạng, lập trường giai cấp không vững, có tư tưởng cầu an, đôi lúc tỏ vẻ vô kỷ luật. Vì vậy tổ chức xét trường hợp của hai đồng chí thấy không được. Nếu đồng chí lấy đồng chí nam kia, đồng chí không tiến bộ được. Rồi những hình thức từ chối khác nhau nữa. À, tình hình hiện tại, tất cả toàn dân toàn quân tập trung nỗ lực vào chiến đấu chống kẻ thù. Ai ai cũng gác mọi chuyện riêng tư, tình cảm ích kỷ cá nhân ra. Tại sao đồng chí lại lo tính chuyện hạnh phúc cá nhân, tình yêu đôi lứa? Tuổi của các đồng chí còn trẻ quá mà. Mới có 20 ngoài, việc chi đã vội. Hay, à, chiến trường của ta đang chiến đấu đây là chiến trường du kích gian khổ khó khăn. Đảng yêu cầu các đồng chí dẹp chuyện yêu đương, hôn nhân lại, vì yêu phải lấy nhau, rồi sinh con đẻ cái. Điều đó làm nặng nề thêm cho tổ chức. Cái chánh á, là làm suy giảm tinh thần chiến đấu của các đồng chí. Các đồng chí không tiến bộ nổi. Chiến đấu mà còn nghĩ tới vợ con, chồng con thì chiến đấu cái nỗi gì chứ hả? Hoặc các đồng chí thấy đó, toàn miền Bắc đang phát động phong trào ba khoan, phong trào ba sẵn sàng, thì tại sao ở tuyến đầu tổ quốc các đồng chí còn có thể yêu nhau được chứ? Dĩ nhiên, đám nam nữ thanh niên họ bất mãn, thắc mắc, càng bất mãn hơn khi thấy cán bộ mùa thu thì luôn luôn quạt đầu này, tấn công tình cảm đầu nọ, theo em nơi nọ, nhất là những nhân vật trong ban chỉ huy đơn vị và cấp ủy đảng của đơn vị. Họ dám làm thế thì quân quỷ miền đã có chỉ thị cho các cấp tích cực giúp đỡ, lọt kiếm vợ cho những cán bộ mùa thu lớn tuổi còn độc thân. Là ban chỉ huy, là cấp ủy của đơn vị, tức người có quyền lớn nhất đơn vị thì làm sao các cán bộ thường, chiến sĩ có quyền ngăn cản được. Cho nên dựa vào chủ trương của quân ủy, lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, cũng như lợi dụng mấy cậu thanh niên choi choi bị cấm chỉ quạt, ban chỉ huy, cấp ủy tha hồ dùng mọi cách để lấy cho kỳ được các cô đẹp nhất, trẻ nhất, đáng tuổi con cháu có tại đơn vị mình hay ở các đơn vị bạn, dưới sự ủng hộ tích cực của các thủ trưởng và cấp ủy đơn vị. Nếu địa vị danh vọng lợi lộc không mua chuộc được lòng của các cô gái trẻ tuổi, mới lớn đang độ thèm hơi hướng con trai, thì áp dụng biện pháp quân sự, toàn ban chỉ huy, toàn cấp ủy tán trợ, còn ai kêu ca vào đâu được. Thành đã bị phá, mọi việc đã rồi thì cô gái đành cắn răng cam chịu mà thôi. Mâu thuẫn trong phạm vi hưởng quyền lợi tình ái, ở mọi cơ quan, đơn vị càng lớn, lên thêm giữa chỉ huy và lính, giữa cán bộ và chiến sĩ, giữa cấp ủy và đảng viên, giữa đảng viên và quần chúng. Nhiều cậu thanh niên không nhịn được, nổi nóng hỏi ban chỉ huy, hỏi cấp chỉ huy tại sao có sự vô lý, bất công đó. Người ta giải thích rằng, những cán bộ mùa thu á, họ đã hy sinh suốt cả quãng đời niên thiếu, mấy chục năm liền của mình á, họ cho cách mạng, cho nhân dân. Vì lẽ đó, họ chưa lập gia đình, đảng có bổn phận phải lo hạnh phúc cho họ và an ủi họ. Tại sao họ già mà lấy mấy cô gái trẻ, nhỏ bằng nửa tuổi của họ hả? Có gì đâu, tại hai người thỏa thuận lấy nhau mà, tự do luyến ái mà. Và dù họ có dùng hình thức này hay hình thức nọ để lung lạc đi nữa, thì các đồng chí xem trên quan điểm cách mạng chẳng có gì đáng trách cả. Vì nhân dân, vì cách mạng tạo nên cái già, thì cái già đó đâu thể gọi là già. Quãng đời làm cách mạng, hy sinh cho đất nước phải trừ ra. Giả dụ như đồng chí A năm nay 40 tuổi, tham gia cách mạng từ 45 đến nay, vị chi thì đã 22 năm, trừ 22 năm làm cách mạng ra, đồng chí A năm nay xem như 18 tuổi, thì đồng chí nữ kia năm nay 18, tức là hai người bằng tuổi nhau. Thanh niên 18 cưới thanh nữ 18, mà các đồng chí bất mãn cho là chênh lệch, không xứng đôi hả? Tư tưởng của các đồng chí thật là phi cách mạng, phi nhân dân, sai lầm vô cùng. Những đồng chí thanh nữ cùng phải lấy như thế mới là người tiến bộ, lập trường cách mạng vững vàng, tư tưởng xác đáng. Chẳng những vậy, các đồng chí nữ càng phải yêu hơn, tha thiết hơn, say mê 22 năm cách mạng đáng tôn thờ đó. Đó là lập trường, là lý luận của đảng đó. Nếu không vì cách mạng, năm ngoài 20 tuổi, họ vẫn chưa có vợ, có gia đình như bao nhiêu thanh niên khác. Quả là lý luận cách mạng tuyệt vời, thế mà các cậu thanh niên lại cho là kỳ quái, nhạo báng rùm beng, cười mai mỉa, nhất cả cái đầu cán bộ cấp ủy. Hành động đó sẽ dẫn đến kiểm thảo, cảnh cáo rồi khai trừ không sao tránh được. Không khí đã căng thẳng, giờ lại càng căng thẳng hơn. Để đáp lại chủ trương và lập luận kể trên, ở các đơn vị giờ thuộc các khu ABC, EH, các vùng núi, đám nam nữ thanh niên, kể từ giữa năm 66 đâm ra liều mạng, thà chịu cảnh cáo khai trừ mà được yêu, thỏa mãn nhu cầu của tuổi trẻ. Họ cũng dùng lối tốc chiến tốc thắng, bao vây, thọc sâu, chia cắt, công kiên chiến, cường tập, vân vân. Mỗi khi đưa ra kiểm thảo, cảnh cáo, họ làm ra vẻ hối hận, ăn năn, đau khổ vì lỗi lầm của mình trước buổi họp của toàn đơn vị như sau. Thưa các đồng chí, chúng tôi thành khẩn nhận khuyết điểm trước đảng, trước các đồng chí, vì một phút nông nổi, quên lời giáo dục của đảng, chúng tôi đã làm giảm phẩm chất cao quý mà tập thể nâng đỡ, rèn luyện cho bấy lâu nay. Dù đảng bảo rằng khuyết điểm về quan hệ nam nữ, về luyến ái chỉ là khuyết điểm sinh hoạt râu ria, không căn bản, nhưng chúng tôi nhận thấy đó là một lỗi lầm hệ trọng, biểu hiện tư tưởng dâm ô, vô kỷ luật, vô luân lý, ảnh hưởng tư tưởng phản động, lạc hậu của đế quốc phong kiến. Trước mặt các đồng chí hôm nay, tôi xin thay mặt cho hai đứa chúng tôi nhận khuyết điểm, hối hận, ăn năn, thành khẩn, hứa trước các đồng chí rằng từ nay chúng tôi quyết tâm sửa chữa, không dám tái phạm. Chúng tôi xin cam chịu và nhận lãnh mọi biện pháp kỷ luật của đảng và tổ chức, không dám quán thoáng điều gì, vì chúng tôi nhận thấy được lỗi lầm của mình. Trước tiên, tôi xin thành thật báo cáo trước các đồng chí tuần tự diễn biến của sự kiện từ đầu cho đến bây giờ, sau đó xin phân tích khuyết điểm, nhận xét dựa theo căn bản tự kiểm của chúng tôi. Như vậy, chúng tôi đã coi thường kỷ luật của đảng, coi thường tập thể, có những hành động dâm ô, phá hủy hoại sinh hoạt chính trị riêng của mình, đã mất lập trường giai cấp, lập trường cách mạng, đã xa rời tập thể, mất đạo đức xấu xa, để đến nỗi bây giờ đã có thai 2 tháng. Chúng tôi hối hận vô cùng, giờ trước sự thể xảy ra, chỉ biết xin đảng thương cho phép chúng tôi lấy nhau để cái thai kia được chăm sóc. Và chúng tôi xin làm tròn bổn phận cha mẹ đối với con. Và từ rày về sau, hai chúng tôi xin thành khẩn hứa với các đồng chí không dám phạm phải khuyết điểm sai lầm này nữa. Một tràng cười nổi lên trong cuộc họp và có giọng ai đó hét lớn lên. Hai đồng chí đặt đảng, đặt tổ chức trước sự đã rồi. Dù có thi hành biện pháp lực nào thì các đồng chí cũng đã ăn nằm với nhau, đã lấy nhau rồi. Thành khẩn cái gì? Thành khẩn hứa không phạm khuyết điểm lần nữa. Khi hai đồng chí đã thành vợ chồng, đã lấy nhau, các đồng chí thỏa mãn rồi, còn phạm gì nữa chứ? Thật là ngụy biện, khó nghe, qua mặt đảng, qua mặt tổ chức. Như là một học trò, đồng chí... Như là một trò đùa, đồng chí xem đảng là cái con nít hả? Tất cả những điều trên chứng tỏ cho mọi người biết khuyết điểm về quan hệ nam nữ, về luyến ái chỉ là khuyết điểm thuộc về sinh hoạt râu ria, không căn bản, không còn đúng nữa. Và tân luyến ái quan của Mao Trạch Đông, chủ trương tự do kết hôn của đảng chỉ là một quyển sách và một danh từ dùng để trang trí, làm đẹp cho hình thức bề ngoài của chế độ. Có lẽ đứng trước một góc nhìn nào đó, người ta cho rằng tình yêu mà có nước mắt, có đau khổ mới đáng được gọi là tình yêu chăng? Trong công tác, trong cách mạng, đối với đảng, đối với dân, đều cần phải có sự thử thách để chứng minh lòng trung thành tuyệt đối. Thì tại sao ở phạm vi luyến ái không cần sự thử thách bằng nước mắt? Bồng hoa tặng cho người cách mạng. Từ sau cuộc kháng chiến 9 năm 45 tới 54, trong thâm tâm của một số người đủ các giới, các thành phần có mang một mặc cảm tội lỗi. Mặc cảm tội lỗi đó là sự đóng góp công sức vào cuộc kháng chiến chống Pháp, giành lại tự do, độc lập cho đất nước. Những người này nghĩ rằng cuộc kháng chiến đó thật là anh hùng, thật là vinh dự, một hành động cao cả cho bất cứ ai tự nhận là công dân Việt Nam. Trong khi không biết bao nhiêu người hy sinh, vào sinh ra tử, sống chết mới giành lại được độc lập, thì mình chỉ biết an thân thủ phận, sợ khó, sợ khổ, sợ chết, ở nhà hú hí vui vẻ với vợ con, thậm chí còn làm cho Pháp giúp Pháp chống lại kháng chiến, tàn sát nhân dân. Điều này thật là xấu hổ và ân hận hết sức. Cuộc kháng chiến đó qua rồi, để lại trong lòng mình một sự hối tiếc, một mặc cảm khó quên. Mình thật là một người đáng trách, không biết tôn thờ một lý tưởng cao đẹp. Bởi nguyên cớ đó, nên cuộc chiến tranh ngày nay mới thành hình, máu lửa đầy trời, chết chóc điêu đứng, đất nước này bị tàn phá đến cùng độ, và mầm móng chiến tranh mới có cơ sở phát triển, sinh sôi nảy nở, lớn rộng như tình thế hiện nay của miền Nam. Họ là những ai? Là những gia đình có con em theo kháng chiến, tập kết ra Bắc, là những nông dân nhẹ dạ, là những trí thức sống trong mơ. Bỗng hốt hoảng giật mình tỉnh giấc mộng đời, là những thanh niên nam nữ mang nhiều suy tưởng, hoài bão to rộng bằng trời và đang cảm thấy cần có một cái gì đó để phục vụ. Nhưng mặc cảm trên đây đúng hay sai? Đúng mà sai. Đúng ở chỗ tham gia kháng chiến chống Pháp là đúng, hy sinh cuộc đời cho độc lập dân tộc là đúng, chiến đấu cho tự do của nhân dân bị nô lệ hơn 80 năm là đúng. Nghĩ rằng những người tham gia kháng chiến chống Pháp thực là anh hùng, là vinh dự, điều này hoàn toàn đúng. Việt Nam đổi được Pháp ra khỏi bờ cõi này cũng nhờ có công kháng chiến anh dũng đó, bởi độc lập, tự do không thể xin xỏ mà Pháp cho được. Nó phải đánh đổi bằng máu và đấu tranh, trong khi mọi người không bằng cách này, cũng bằng cách khác, không trực tiếp cũng gián tiếp, lao mình vào mục đích đấu tranh, thì mình chỉ biết lấy mắt nhìn nhau, cầu an hưởng lạc, sợ chết, đầu hàng giặc hoặc giúp giặc. Khôi phục lại xích xiềng nô lệ cũ thì có xấu hổ, có mang mặc cảm tội lỗi là chuyện thông thường, rất đúng. Những sai là sai ở chỗ đánh giá sai, quan niệm sai về cuộc chiến chống Pháp 45-54. Cuộc kháng chiến đó là do sự hy sinh xương máu, đóng góp công sức của toàn dân, chứ không có công riêng của một cá nhân nào, riêng của một nhóm nào, hay của một đoàn thể nào, đảng phái nào. Bất kỳ ai nhận đó là công riêng của mình thì quả là một sự khoác lác, cướp công khả ố, phải công bằng thành thật và khách quan nhìn nhận rằng trong cuộc kháng chiến chống Pháp, lực lượng đảng phái, đoàn thể, nhóm này nhóm kia chỉ chiếm một phần nhỏ, đại đa số là những người không đảng phái, không đoàn thể. Vậy thì công đó của ai? Ai tham gia kháng chiến cũng đều được Tổ quốc ghi công, nhớ ơn, dù họ là Cộng sản hay Quốc dân đảng, là Đại Việt, là Dân chủ, xã hội, v.v. Cuộc kháng chiến đó là một nhiệm vụ bắt buộc đối với mọi người. Mục đích của nó là giải phóng dân tộc, là đánh đuổi Pháp, là phá bỏ xích xiềng nô lệ, trả lại độc lập và chủ quyền cho toàn dân Việt Nam. Bất kỳ đảng phái nào, xu hướng chính trị nào cũng phải nhằm vào mục đích đó. Tổ chức, tổ quốc và nhân dân Việt Nam cũng chỉ chấp nhận có mỗi một mục đích, và tất cả mọi hành động nhằm phục vụ cho yêu cầu trên. Những ai mưu toan đem mục đích riêng tư, tham vọng riêng tư, lợi dụng cuộc kháng chiến toàn dân để thi hành một mưu lược riêng đều bị kết án và nhân dân sẽ hủy bỏ không bao giờ chấp nhận sự đóng góp của họ, bởi họ chỉ là kẻ lợi dụng kháng chiến, chứ không phải vì tổ quốc mà kháng chiến. Hiệp định Geneva 54 ký kết, tình thế đã đổi khác. Những người kháng chiến chân chính họ đã trở lại gia đình, tiếp tục cuộc sống bình thường, góp sức vào việc tái thiết và xây dựng chế độ chính trị miền Nam. Những người tán thành và tôn thờ chủ nghĩa cộng sản tập kết ra miền Bắc, số này chiếm không đầy 5% tổng số chung. Tuy vấn đề không phải là chỉ đơn giản như vậy, nhưng đã được đặt ra và xác định một cách rõ rệt như thế. Cái sai của một số người miền Nam này xuất phát từ chỗ đó, cho nên mới có cái mặc cảm tội lỗi, ngỡ rằng Pháp về nước nhả miếng mồi Việt Nam cho do công của 5% tổng số chung của tập kết ra Hà Nội năm 54, rồi đứng núi này trong núi nọ, họ chưa hiểu về chế độ chính trị của miền Bắc, chưa sống ở miền Bắc đã vội tưởng rằng đó thực sự là một chế độ tốt, một đời sống ở thiên đường hạ giới, ước gì miền Nam này cũng được như vậy. Nhờ mặc cảm, nhờ sự tưởng tượng, họ đã để cho chế độ miền Bắc lợi dụng, tạo dựng cơ sở, cài đặt cán bộ phá hoại chế độ miền Nam, để rồi tạo nên cuộc chiến tranh khốc liệt hôm nay do sự điều khiển trực tiếp của miền Bắc. Ngày nay, một số người khác bị lây cái mặc cảm trên, họ đâu có ngờ những người trước kia họ đã vấp phải một sai lầm tai hại, họ là những thùng dầu tưới thêm vào lò lửa chiến tranh này. Họ mong chấm dứt chiến tranh, ao ước đòi hỏi hòa bình, nhưng họ sẵn sàng để cho miền Bắc lợi dụng, củng cố thêm cơ sở mới để ngọn lửa chiến tranh bùng mạnh hơn, nhờ cái mặc cảm của họ. Mong rằng hai chuyện sau đây sẽ làm cho suy nghĩ nhiều và biết đâu nó sẽ chữa được bệnh mặc cảm tội lỗi mắc phải bấy lâu nay. Hai mẫu chuyện này, người viết mượn nó thay phần kết cho thiên tài liệu về giờ. Chuyện thứ nhất là chuyện của Má Năm ở Sóc Lào, ven rừng Bời Lợi, Tây Ninh, nơi các nhà báo Sài Gòn trong phần tin chiến sự thỉnh thoảng có nói đến chiến khu Bời Lợi. Trên con đường đá đỏ từ Bà Nhã theo dọc sông Sài Gòn chạy dài xuống tỉnh lộ số 6 ở Bùng Binh, rồi băng ngang Lộc Thuận chạy đến Bến Dược, ngang chợ Bến Xúc, xóm Sóc Lào hay ngã ba Sóc Lào nằm ở khoảng giữa Bà Nhã và Bùng Binh. Sau Hiệp định Geneva 54, suốt vùng rừng Bời Lợi, Cầu Xe, Hố Bò hãy còn nằm trong tay lực lượng cao đài ly khai của tướng Trịnh Minh Thế. Khi tướng Trịnh Minh Thế về quy thuận với Ngô Đình Diệm, tình trạng trên vẫn không thay đổi cho đến những ngày cuối năm 58, chưa đồng khởi, cái bót cao đài ly khai tại ngã ba Sóc Lào đã được rút đi. Việc rút bót được bà con ở đây cắt nghĩa rằng, tại cái xóm Sóc Lào của mình đây nó le que, không đầy chục rưỡi nóc nhà, thì có quan hệ gì đâu, nên người ta rút đi cho đỡ tốn lính. Mà thật, xóm Sóc Lào, Hắc Hiu, Buồn Tên, với mười mấy ngôi nhà rải rác, cất ở ven rừng trồi thấp, nhiều cây rậm rạp, xì ra phía dưới là một khoảng ruộng gò hẹp nằm hai bên lộ. Có con suối nhỏ chạy ngang, mười mấy gia đình ở đây sinh sống bằng nghề làm ruộng, ở khoảng ruộng gò chưa đầy 20 mẫu tay đó. Nghề phụ là nghề đóng củi bán cho ghe buôn, mỗi nhà cũng dọn phá xung quanh một lõm đất nhỏ trồng cây ăn trái như điều, mít, mãng cầu, vân vân. Nhà Má Năm gần cuối xóm cạnh bên con đường xe đi về suối Bà Tươi. Trong thời kháng chiến 9 năm, Má Năm có hai thằng con trai lớn, một đứa theo bộ đội Hoàng Thọ, một đứa theo bộ đội tỉnh, thời ấy là du kích quân tỉnh của tỉnh. Chẳng may cả hai đều lần lượt hy sinh, Má Năm chồng chết sớm khi bà hãy còn mang thai thằng con trai thứ sáu. Từ đó ở dậy nuôi con bà, tất cả sáu đứa đều là con trai cả, hai đứa lớn chết thời kháng chiến 9 năm, như vậy bà còn lại bốn thằng con trai nhỏ. Đùng một cái vào cuối năm 59, bốn bên tứ bề đêm nào cũng nghe tiếng trống mõ liên tục như nhái, bà hết hồn, trường hoảng sợ tưởng ăn cướp ở các xóm kế bên nên đóng chặt cửa lại, tắt đèn, cùng bốn đứa con trai rút vào phía trong im thinh thích. Trưa ngày hôm sau, có một người đàn ông lạ mặt ghé vào nhà bà cho biết là cuộc đồng khởi đã bắt đầu, đợt này gọi là đợt phát động. Rồi người đàn ông đó hỏi thăm bà về chuyện sinh sống của gia đình bà, của xóm Sóc Lào, giảng cho bà nghe nào là cách mạng, là chiến tranh, là giải thoát dân nghèo và đủ thứ. Bà chẳng biết ức giáp gì cả. Đối với bà, những danh từ chính trị sao nghe nó lạ tai quá không biết nữa. Khi người đàn ông hỏi thăm về con cái bà, được bà cho biết có hai đứa chết trong thời kháng chiến đánh Tây, người đàn ông có vẻ mừng rỡ thân thiết cho bà biết rằng À, cách mạng giải phóng dân tộc á, là tiếp tục công việc hồi trước của con bà. Con bà đi trước là chiến sĩ cách mạng đấu tranh chống Pháp. Thì tức bà đã là mẹ chiến sĩ rồi. Ngày nay không còn Pháp, nhưng có Mỹ. Mỹ còn tàn ác dữ dằn hơn Pháp khi xưa nhiều. Như vậy, gia đình bà cũng là gia đình của cách mạng. Người đàn ông đó từ đấy gọi bà bằng má ngọt, rất ca tụng khen ngợi gia đình bà hết lời. Nào là truyền thống cách mạng, nào là tổ quốc ghi công, cả nước nhớ ơn, nhiều không xiết kể. Nghe nhắc đến con, bà mũi lòng khóc nức nở. Người đàn ông đó cũng cảm động, thương tiếc, khóc theo bà. Thấy người lạ có lòng thương yêu lo lắng đến gia đình bà, sao bà không có cảm tình cho được, nhất là người ấy đang làm cái công việc khổ như con bà khi xưa. Người đó ở chơi xin bà ăn cơm chiều, trước khi đi còn yêu cầu bà đến tối, khi nghe xung quanh đánh mỏ thì đánh theo. Má có thương con thì má nên làm như vậy mới là gọi là thương. Làm như vậy cho kẻ thù nó sợ, cho Mỹ Diệm không có cướp bóc đàn áp đồng bào nữa. Từ cái buổi gặp gỡ người lạ mặt hôm đó trở về sau, má Nam thấy sóc lào bắt đầu thay đổi nhiều. Đêm nào mỏ trống cũng nổi lên như những xóm khác. Do đám con nít thực hiện, được ít lâu, thằng con trai thứ tư của bà bỏ nhà đi đâu biệt dạng cùng với số thanh niên khác, không nói qua một lời nào với bà. Rồi chiến cuộc bùng lên, ngày càng lan rộng, súng nổ ba bên bốn phía. Một hôm, bà được tin thằng con thứ tư của bà chết. Bà đau đớn hết sức, khóc sưng vù mắt cả mấy ngày. Càng ngày, bà thấy những người đàn ông thanh niên mặc đồ bà ba đen qua lại xóm bà thường hơn. Kẻ mang súng, người đeo lựu đạn, ghé xóm này, ghé từng nhà, xin cơm, xin tiền ủng hộ. Họ kể lể về những nỗi khổ cực gian lao của họ. Họ bảo họ là giải phóng quân, là người có mặt trận đi chiến đấu chống Mỹ Diệm, lại đem lại cơm no áo ấm cho nhân dân, độc lập cho đất nước, hạnh phúc cho dân tộc. Họ đã phá chế độ bất công, diệt trừ nạn thuế má, bảo vệ cho dân cày nghèo có ruộng cày, giúp cho giai cấp nghèo khổ làm cách mạng, diệt trừ bọn địa chủ, phú nông, vân vân. Họ nói thao thao bất tuyệt, nghe thật là mê. Họ tổ chức nông hội, tổ chức du kích ở xóm bà. Riêng bà cũng được họ bầu làm hội trưởng hội mẹ chiến sĩ. Bà với ba đứa con trai còn lại sống với hai mẫu ruộng gò và đống củi chở ra chợ bến xúc bán. Đời sống tuy không sung sướng dư dả gì, nhưng bà không phải lo chuyện đói no. Hai thằng con lớn của bà trước đây chết trong thời kháng chiến chống Pháp. Đau khổ vừa được nguôi phần nào, thì lại thêm một đứa nữa chết. Đau khổ chồng chất lên đầy thêm. Bà tưởng phải chịu đựng đến như thế là quá lắm rồi. Bây giờ bà sẽ tìm đủ mọi cách để giữ ba thằng con còn lại. Thằng thứ năm cũng đã 20, bà nhất định đi kiếm vợ cho nó. Nhưng chưa cưới vợ xong cho con thì lần đi dân công sang khu A phục vụ cho chiến dịch Đồng Xoài cũng bị bom chết. Bao nhiêu hy vọng tính toán của bà về thằng con thứ năm làm cho bà tuyệt vọng khùng cùng. Bà không còn nước mắt để khóc nữa. Lần đó bà ngã xuống đau suốt mấy ngày mấy tháng liền, thuốc thang bao nhiêu cũng không thuyên giảm. Địa phương thấy vậy, hết cán bộ này đến cán bộ khác hết lời khuyên lơn an ủi bà. Người ta biết bệnh bà là tâm bệnh, vì đau khổ tột cùng sinh ra không thể nào dùng thuốc chữa khỏi được. Để giữ cho bà con chòm xóm đỡ bị dao động, bi quan, bất mãn cách mạng xuyên qua thảm trạng của gia đình bà, người ta mở chiến dịch đề cao má năm, học tập gương hy sinh đóng góp cho cách mạng của má năm. Mặt trận cấp cho má năm huân chương giải phóng hạng 3. Về mặt vật chất, người ta loan báo là cấp thêm cho má năm một mẫu đất nữa để cày cấy. Và tuy rằng trước đây, người ta tuyên truyền là cách mạng đấu tranh để nhân dân khỏi đóng thuế cho quốc gia, nhưng họ bắt buộc mọi gia đình phải đóng đảm phụ cho họ, rồi ủng hộ vào quỹ này quỹ nọ hoặc những cuộc quyên góp hàng tháng để hủy lậu chiến sĩ, để hủy lậu thương binh, tổ chức lễ khao quân vân vân. Bây giờ địa phương tuyên bố cho má năm biết không phải đóng thuế đảm phụ nữa, đó là một đặc ân của cách mạng, chiếu cố những gia đình có công. Lần đó báo Văn nghệ Giải phóng tìm đủ mọi cái hay của gia đình cách mạng viết bài ca tụng má năm hết lời, đưa lên một đỉnh cao, tuyên truyền cho mọi gia đình khác noi theo, học tập để hy sinh như má năm. Đại hội phụ nữ miền và Đại hội chiến sĩ thi đua miền 1965, người ta mời má năm dự tham dự rồi được đảng bầu là chiến sĩ thi đua miền, là phụ nữ anh dũng tuyệt vời, kế hoạch thổi phồng, tuyên truyền cho má năm thành nhân vật xuất chúng đã được Trung ương Cục nghiên cứu rất kỹ. Ngoài tác dụng xoa dịu tình cảm của má năm, còn làm cho má năm hy sinh thêm, hoạt động cho cách mạng đắc lực nhiều hơn. Và cái chính là mượn má năm làm nhân vật phi thường để vận động nhân dân quần chúng thi đua, làm cho được như má năm. Là nông dân chân chất, thật thà, Từ trước chỉ là một người không ai thèm ngó tới, giờ bỗng nhiên trở thành một nhân vật quan trọng, ai cũng biết tên biết tiếng, ai cũng kính nể, làm má nằm như cái bong bóng đầy hơi, buông lỏng bị cơn gió cuốn lóc lên cao, bay bổng tích mù đến một nơi mà má nằm không biết là đâu nữa. Từ đó má năm hết bệnh, hăng hái hoạt động, nay đi xin tiền quỹ lão cho bộ đội, mai đi quyên góp cho thương binh ở bệnh viện, mốt đi vận động cho hội mẹ xung phong công tác, những ngày khác nữa đi giải thích tuyên truyền cho các chính sách bám đất giữ làng, chính sách vân vân. Ngày trước nhà má năm ít khách, bây giờ kẻ thăm, người viếng tấp nập, hết cán bộ xã thì cán bộ huyện, hết huyện tới tỉnh rồi khu, rồi cán bộ giờ, nhà má năm trồng được mấy cây mít. Trái sai quặng, lần nào chín má năm, chưa ăn được muối nào hết, nó đã hết nhẵn, cán bộ nào cũng vậy, vừa vào nhà tới sân, đã ôm lên. À má má, mít chín chưa má, tụi con mấy năm rồi chưa biết má có mùa mít ra sao, con biết má hy sinh cho tụi con mà, thế nào má cũng cưng, cho liền một lúc mấy trái cho coi. Gạo thóc mấy năm trước chưa hề thiếu bao giờ, nay má năm còn đông quá, ngày nào cũng 5-7 đứa, đứa nào cũng thương má, muốn ăn cơm ở nhà má. Nên bộ lúa trăm dạ chưa đầy nửa năm đã hết sạch, mấy vòng khoai mới xới, chưa có củ, các con cũng đã hỏi thăm rồi. Hai thằng con ruột của má không chịu nổi cảnh đó, phàn nàn với má năm, nhưng trót đã đâm lao phải theo lao, má chỉ biết làm thinh. Việc gì đến sẽ đến. Trong số cán bộ ghé nhà má năm ăn cơm thường xuyên có mấy anh chàng ở Kiều 762, mỗi ngày một chút tỉ tê, kéo luôn hai thằng con của má năm đi dễ đi đơn vị. Má năm lần này lo sợ thật sự, ngăn cản khóc lóc nhưng không kịp nữa rồi. Mức độ chiến tranh càng ngày càng dữ dội qua mấy trận chống càn, đánh nhau ở rừng Bời Lợi, khu rừng này bị phi cơ bừa nát, phi pháo thì nhào nổ không kể giờ giấc, bà con ở xóm Sóc Lào tản cư đi nơi khác để lánh nạn, nhưng má năm thì ép buộc ở lại để làm gương bám đất, bám làng cho chủ trương của đảng. Người ta viện lý do phải xung phong gương mẫu, viện lý do là cương vị của một chiến sĩ thi đua, là một phụ nữ anh dũng tuyệt vời để giữ má năm cho kỳ được. Bởi có má năm ở lại ngã ba Sóc Lào, trong những lúc càng đi bộ công tác từ giờ về Y4 hoặc ngược lại, mới có chỗ dừng chân, mới có cơm nóng canh sốt, mới có người chăm sóc mấy cây mít quả sai, với những có những vòng khoai lang. Nhà má năm bị bom cháy, vườn hoang, gạo lại hết, cơ cực, chăm chiều, trên 60 tuổi đầu, má năm phải thui thủi một mình, xới mì, trồng khoai, để đổi gạo sống qua ngày, với hy vọng ngày nào có hai thằng con út nó sẽ trở về nuôi bà, nếu bà bị bỏ đi nơi khác. Xin lỗi quý bạn, trang 545 và 546 bị thất lạc ngoài ý muốn của nhà xuất bản. Chuyện đang hay mà sao kỳ vậy nè. Xin lỗi quý vị. Theo kiểu chống đối bằng mồm như thế này thật là ấu trĩ, không giải quyết gì được, phải lật đổ cả chế độ này. Đó mới thực sự là một việc làm đúng và sáng suốt vô cùng, vân vân. Vì vậy sau mấy ngày suy nghĩ, anh theo ý kiến trên, anh báo cho Yến biết. Yến đừng buồn, vui vẻ chờ đợi chờ anh về trong ngày độc lập thống nhất đất nước. Tình yêu đất nước phải đặt lên trên, mong rằng Yến hiểu và hãnh diện với cái lý tưởng cao cả và hành động đẹp của người yêu mình. Yến bảo anh nên suy nghĩ thêm nữa, tìm hiểu thật sự chín chắn rồi hãy quyết định. Nhớ, chứ đừng vội vàng như thế, anh nhất định không nghe. Yến năn nỉ hết sức cũng không được. Thế là người ta đưa cho anh Hồng vào khu giải phóng ở Tây Ninh. Trước ngày đi, người ta hỏi Hồng muốn kháng chiến ở đâu, thích làm công việc gì, nguyện vọng của Hồng ra sao. Hồng hỏi công việc ở trong kháng chiến gồm có những công việc gì, có những ngành nào. Người ta cho Hồng biết trong chiến khu không khác gì ở Sài Gòn, cũng vui vẻ tấp nập, đông như hội, cũng có những ban, bộ của mặt trận về mọi ngành, kinh tế, văn hóa, chính trị, quân sự đủ cả. Ở đó có những trường học về văn hóa giống hệt ở Sài Gòn. Hồng sung sướng ra mặt trước câu trả lời đó, anh trả lời ngay là vốn thích điện ảnh, có năng khiếu về điện ảnh, không thích cầm súng chiến đấu. Người ta trả lời anh, vậy thì hay quá, để chúng tôi đưa anh về ban tiếp tân của mặt trận, rồi sang học trường điện ảnh về phục vụ cho ngành này. Vào trong đó anh sẽ được coi là phim Liên Xô nè, phim Trung Quốc nè, phim miền Bắc xã hội chủ nghĩa nè, rồi những phim của xưởng phim giải phóng, vĩ đại lắm. Nó không chừng anh sẽ được gửi đi Đông Đức hay Tiệp Khắc, Liên Xô để học về điện ảnh nữa đó. Anh biết không, mặt trận chiếu cố đặc biệt Giới sinh viên học sinh trí thức lắm, những anh em sinh viên học sinh trước đây từ Sài Gòn vào trong ấy á, mặt trận đều gửi đi học ở ngoại quốc hết, học để phục vụ xây dựng đất nước sau này mà, theo cái kịp miền Bắc xã hội chủ nghĩa chứ sao. Hồng vô cùng phấn khởi, thỏa mãn hết sức với một lý tưởng cao cả và một niềm tin vô biên. Hồng khăn gói theo người ta hăng hái ra đi vào chiến khu. Không biết trên đường đi suốt mười mấy ngày trời từ Sài Gòn đến phòng tuyển mộ tân binh Y4 ở Lộc Thuận, Hồng đã thấy những gì, gặp những gì mà thấy anh buồn rười rượi. Tại đây, phòng tuyển mộ tân binh Y4, anh bị người ta xem như cá mèo một lứa, giữ anh suốt cả tuần liền trong khoảng rừng con, chung quanh có hầm trong, hệ thống lựu đạn gài và bộ phận cảnh vệ. Mỗi sáng sau khi ăn cơm xong, một tiểu đội phó cảnh vệ tập trung các tân binh lại, lên lớp chính trị giáo dục ý thức cách mạng. Hồng khó chịu về chuyện thằng dốt bình thường phát biểu ý kiến về lối nhân xử, thế còn nói bậy bạ, chưa xuân câu, lên lớp chính trị, chào ôi, là những danh từ học lóm, dùng sai cả chữ nghĩa. Nghe nó nói bực bội cả lỗ tai quá chừng. Cái lý luận vừa ngây ngô, sơ đẳng, ấu trĩ đến cái độ ngốc nghếch thế mà được người ta cử làm thầy. Lý luận cách mạng làm anh không ngăn được tiếng cười, thế là Hồng bị ông thầy nổi trận lôi đình. Ló mắt nhìn vào, tức giận cực điểm. À, nè, đồng chí tên gì? Đồng chí từ đâu gửi đến đây? Hồng vẫn cứ cười không trả lời, một người khác trả lời thay cho anh. À, anh này á, là dân trí thức ở Sài Gòn đó, ảnh tên Hồng, bộ mấy anh ở đây không biết sao. Ha, trí thức hả? Trí thức là cái gì? Vào đây, anh chỉ là tân binh, mới được giác ngộ theo cách mạng, đảng dạy cho anh, đảng giáo dục anh biết chưa, chống đối đảng hả? Để tôi báo cáo cấp trên, rồi anh biết. Buổi trưa, có một cán bộ mang súng ngắn tới kiếm Hồng. Anh ta mang theo cái lý lịch của Hồng do Hồng viết tay đọc lại lần nữa. Sau đó, anh ta mới nói cho Hồng biết rằng đây là phòng tuyển mộ tân binh do quân đội giải phóng. Hồng đã đến đây tức là đã giác ngộ cách mạng, đã theo đảng, chấp thuận sự dạy dỗ của đảng, biết khinh ghét, căm thù giai cấp của mình, yêu giai cấp công nông, cầm súng chiến đấu cho quyền lợi giai cấp công nông. Công nông là chủ nhân ông, cách mạng là người lãnh đạo giai cấp khác. Các giai cấp khác phải nghe theo, khiêm tốn và vui vẻ nghe theo. Vậy tại sao Hồng có thái độ khinh thường? Đó là thái độ phản giai cấp, phản cách mạng, cần phải biết ăn năn, tu sửa. Điều mà Hồng còn cần phải nhớ nằm lòng là Hồng thuộc giai cấp tiểu tư sản trí thức, xuất thân ở thành phần gia đình địa chủ, tức là thành phần phản động. Hồng theo cách mạng, theo đảng, tức là Hồng đã giác ngộ, chối bỏ giai cấp của mình, đầu hàng giai cấp vô sản. Vậy Hồng phải luôn luôn phục tòng những anh em xuất thân công nông ít học, như vậy mới tiến bộ, mới biết nghe theo lời đảng, đặt đâu ngồi đó. Suốt hơn một giờ liền, cán bộ nói thao thao bất tuyệt cho Hồng nghe. Hồng tức đến uất người, nhưng không mở miệng nổi. Đã lỡ trót nằm trong bàn tay của người ta rồi. Mọi phản ứng trái ngược đều là một hình thức tự vẫn chắc chắn. Không tránh được. Bao nhiêu mộng đẹp phấn khởi, bao nhiêu niềm tin về cách mạng của Hồng đã vỡ tan thành mây khói. Hồng đành câm nín. Dù vậy, Hồng cũng nhắc cho anh ta biết rằng, ấy, ở Sài Gòn á, anh em họ hứa với tôi rằng họ sẽ đưa tôi về mặt trận, học về điện ảnh, sao mấy anh lại đưa tôi vào đây, vào phòng tuyển mộ tân binh? Tôi không thích đánh giặc, chết chóc lẫn nhau mà, tôi đâu có muốn vào quân đội. Anh cán bộ trả lời, điều đó chúng tôi không cần biết, chỉ biết rằng anh được đưa đến đây với tư cách của một tân binh, thì anh là một tân binh của quân đội giải phóng. Anh đã giác ngộ cách mạng, tại sao lại còn đòi hỏi nơi này nơi khác? Công tác nào cũng là công tác cách mạng, đảng phân công đi đâu, anh phải nghe theo đó chứ. Huống hồ giai đoạn này, quân đội đang cần tay súng để phát triển lực lượng, để chiến đấu tiêu diệt kẻ thù. Nhưng Hồng cho anh ta biết nhất định là Hồng chỉ muốn về mặt trận. Ở đó người ta sẽ sử dụng khả năng hợp lý hơn. Cán bộ nói cho Hồng nghe, ở đây chỗ nào cũng là mặt trận giải phóng hết. Dù sao, ý kiến của Hồng, anh ta sẽ báo cáo lên trên để giải quyết. Mấy hôm sau có một đoàn người đến khám sức khỏe tân binh, người ta gọi tên anh khám cho anh, rồi sau đó anh được đưa đi. Hỏi đi đâu, người ta ra làm ra vẻ bí mật. Ai đến nơi mà thì anh sẽ biết ngay, đúng theo nguyện vọng của anh đó. Hồng cứ bỡ ngỡ, người ta đưa mình về mặt trận giải phóng, anh ta dễ chịu đôi chút. Sống ở đây với những người không biết gì, thật là một điều làm không khao nổi. Ở mặt trận giải phóng của ông Thọ, chắc có nhiều trí thức, người ta có học, không ăn nói như cái đám này. Nghĩ như vậy nên Hồng vui vẻ đi theo họ. Chừng đến nơi, Hồng được một người gọi đến nói chuyện mà Hồng nghe anh em bảo đó là ông chính quỷ. Khi nghe ông chính quỷ bảo đây là trung đoàn chủ lực Kiều 761, Hồng mới bật ngửa ra. Hồng tưởng chừng như trời long đất lở trước mắt. thì người ta đã nói gạt mình và người ta không đếm xỉa gì đến ý kiến mình, thật là vô lý. Một lần nữa, lặp lại ý kiến của mình là muốn được đưa đến ban tiếp tân của mặt trận, dù không được học điện ảnh, công tác về điện ảnh đi nữa, người ta sẽ dùng Hồng vào việc khác, hợp với khả năng của Hồng. Ông chính quỹ trung đoàn cho Hồng biết, ông ta sẽ báo cáo làm thỏa nguyện vọng của Hồng, đồng thời ông chính quỹ nói cho Hồng nghe về lý tưởng cách mạng, công tác cách mạng. Để động viên chính trị, ông ta mời Hồng uống cà phê, thân mật nói chuyện, đề cao tinh thần giác ngộ cách mạng của Hồng. Nhân đó, ông ta kể chuyện chiến đấu, tinh thần dũng cảm hy sinh, những chiến thắng như đời sống vui vẻ, hay ho của bộ đội. Ngày 27 tháng 12 năm 1965 dương lịch, trong chiến dịch Dầu Tiến, vì lý do đánh dẫn động chiến trong rừng cao su, không cần pháo, không cần sử dụng DK-75, người ta cấp cho anh Hồng một khẩu cạc bin đi đánh trận viện, và anh đã hy sinh trước hỏa lực sư đoàn 5, một viên đạn xuyên thủng trán chỗ ra sau óc. Hồi 10 giờ 15 phút sáng, Hồng để lại một tập nhật ký dài đặc những chữ, một thẻ sinh viên và một ví tay đựng hơn 10 tấm ảnh, trong đó gồm những tấm ảnh của anh lúc còn học ở Sài Gòn, ảnh của Yến, của hai người chụp chung và ảnh của gia đình. Ba má, anh chị em của anh đang ở Sài Gòn. Trong tập nhật ký của Hồng, trang đề ngày 14 tháng 4 năm 65 có đoạn như sau. Trời ơi, cách mạng là thế này đi ư, lý tưởng là thế này đi ư. Yến ơi, anh đã bước vào hỏa ngục rồi, đau đớn cho anh lắm. Tại sao anh không nghe lời em hả Yến? Vậy mà người ta còn muốn anh vận động với gia đình, đem mấy đứa em của anh vào đây nữa, viết thư cho em vào tham gia cách mạng. Đời anh chẳng còn gì. Lòng dạ nào, hóa chăng anh là ... thì mới nhẫn tâm đưa những kẻ thân yêu của mình đi vào. Em ơi, một ngày nào đó, em đừng khóc nghe em. Trên đây là hai câu chuyện tạm thay cho lời kết luận, cách mạng là vậy, lý tưởng là vậy, những ai còn có mặc cảm của mình là đúng, lý tưởng cộng sản là lẽ sống, đáng tôn thờ, chúng tôi xin mạn phép có một câu, có một lời khuyến khích. Xin mời các ngài hãy nhập cuộc, hãy trực tiếp tham gia cách mạng giải phóng dân tộc đi, có thế mới tìm được thiên đường. Đừng có mập mờ, chỉ làm rối thêm cho nội bộ quốc gia lại còn có tội với mặt trận giải phóng, là thích cầu an hưởng lạc, thành phần lưng chừng phản động, gián tiếp nối giáo cho bọn đế quốc Mỹ xâm lăng miền Nam. Nó chỉ làm cho lửa chiến tranh thêm bùng cao ngọn, kéo dài chẳng biết đến bao giờ. Xin mời các ngài quyết định nhanh lên. Tháng 11 năm 1967, người viết Kim Nhật. Xin quý vị và các bạn đến đây, về giờ đã chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe toàn tập về giờ.